khi mà quán tao luôn không tịch tức là quán không có ta làm, cũng không có cái việc làm, cũng không có công đức, mà cuối cùng công thắc mắc cả là sao mà lại có cái bàn mà hồi hướng công đức.
Đã phải quán tam luôn không tịch, mà bây giờ lại bắt mình hồi hướng công đức, thì tức là cái gì nó cũng có cả. Không mà bây giờ lại hồi hướng công đức thì công đức cũng có, hồi hướng cũng có, quả báo cũng có, phải không? Ý con định hỏi thế hay con hỏi cái gì?
Em hỏi là mình là quán không có thì cả công đức cũng không, và thì bao nhiêu công đức đâu để mà hồi hướng?
Thì đấy, thì thành ra là đã quán là cái gì cũng giả cũng không, thì làm sao có công đức để mà hồi hướng? Tức là cái công đức nó có thật thì mới hồi hướng chứ. Yeah. Thế vậy thì khi con quán giả quán không như thế, con thấy được mọi sự là hư vọng, thì con có thêm cái trí tuệ không? Mà thêm trí tuệ là thêm phước hay là hết, hay mất hết cả phước đi? À, thế đấy. Cho nên con còn thêm phước nữa, chứ đừng có nói là mất, là không có phước để mà hồi hướng. Chính là cái người mà cái tâm đã như hư không ấy, thì phước của người ta cũng như hư không, nghĩa là bát ngát mông mênh. À, thế cho nên cái phước nhiều lắm, đem cái phước ấy hồi hướng với quý, bởi vì cả phước cả tuệ cũng đủ. Thì đấy, con hồi hướng rõ ràng. Thì con hồi hướng rõ ràng là bởi vì con biết là con có phước rõ ràng. Mình càng biết những cái thế gian này là giả là không, tam luân không tịch, nhưng mà không phải là phước đức nó không. Cái phước đức nó vẫn có mà nó vẫn có cái quả báo. Tuy rằng nó có, nhưng mà bởi vì phước đức là cái thứ mà mình hưởng xong thì nó cũng hết. Cho nên không nên bận lòng tìm cầu phước đức, chứ không phải là phước đức nó không có. Cũng như bây giờ con gieo cái hạt bưởi xuống đất, đủ nhân đủ duyên thì nó phải thành cây bưởi, chứ không có phải đã gieo rồi đứng quán không mà nó thành không được. Nó có cây bưởi thật, nhưng chỉ có điều là rồi cây bưởi cũng lại tàn đi thôi. Cho nên Phật Tổ khuyên mình đừng để tâm cầu phước đức, chứ không phải là không có. Quán rồi mà quán thì thấy nó là đất nước gió lửa, nhưng mà đủ nhân đủ duyên nó phải có cây bưởi nó mọc lên, không phải là cô đứng đấy cô quán mà nó thành không có cây bưởi được.
Như là bây giờ cúng cơm á, thì con cúng lên cúng Phật ấy, thì con cúng lên ba đức sáu vị, con chẳng biết ba đức sáu vị là cái gì.
Không gọi là trong sạch mà gọi là sạch sẽ, mềm dẻo, sạch sẽ và làm đúng pháp. Làm đúng pháp nghĩa là ví dụ như cái món này nó cần như cái món chả giò thì nó phải đi với cái nước chấm hơi chua chua, phải không? Đấy, nó làm cho đúng pháp thì cái ăn nó đúng. Còn bây giờ cái món chả giò mà con lại cho cái nước chấm đắng nữa thì không ăn được, ví dụ thế. Hay là mặn quá thì không ăn được. Làm đúng pháp tức là làm nó đúng kiểu cái cách thức làm nó phải đúng, chứ còn cô làm sai cái cách thức làm thì cái món ăn nó khó ăn. Thì cho nên ba đức, một đó là sạch sẽ, hai là mềm dẻo, ba là đúng pháp. Đúng pháp tức là làm đúng, ví dụ như món canh chua thì phải có những thứ nào, nấu thế nào gia vị cho vừa, thì gọi là đúng pháp. Thế là ba đức. Còn sáu vị là những gì? Chua, mặn, chát, đắng, cay, cả sáu vị.
Mặn chát thầy giảng như vậy đó thì phải nên làm cái nghĩa là không tà mạn.
Cái chữ đúng pháp đây nghĩa là cái món ăn, cái nhà bếp người ta làm đúng kiểu. Đó. Cần ngọt thì người ta cho ngọt, cần chua người ta cho chua, cần gia vị cho nó đúng mà cho nó vừa tầm cái lưỡi, đừng quá mặn quá nhạt. Không tịch là cái gì Diệu Thiện? Cái vòng này là cái gì? Giờ con bố thí. Hay bây giờ chúng ta cứ phải trước khi thí thực phải ngồi quán tam luân không tịch. Đấy, thế vậy thì đó là cái khi mình bố thí cho những quỷ thần. Thì mình quán tam luân không tịch, tức là ba vòng không tịch. Ba vòng là cái nào?
Cái của cái người nhận.
Thế đúng rồi. Thân con là cái người bố thí, rồi cái người nhận thí và cái vật bố thí. Cả ba thứ nó đều không mà nó tịch. Cái không là thế nào? Thân con tại sao lại không? Một thời gian. Cho nên cái nghiệp báo nó hiện cái tướng thân người, mà lại người phước đức, cho nên có của để đem bố thí, tức là người có cái nghiệp lành. Cho nên thấy cái thân mình hư vọng, mà cái lành, cái thiện đây nó cũng là cái hư vọng. Chẳng qua là vì con có cái nhân duyên kiếp trước, con đã gieo cái phước, cho nên bây giờ được làm thân người, lại là thân người phước thiện. Thì cả cái thân người cũng là đất nước gió lửa hư vọng, mà cả cái phước thiện đây cũng là theo duyên. Duyên cái kiếp trước con đã làm việc bố thí, cho nên cái tâm kiếp trước cũng đã gặp Tam Bảo, kiếp này cũng lại có cái duyên được gặp Tam Bảo, mới biết đến sự bố thí, mới vui vẻ làm cái sự bố thí. Thế cho nên nó chỉ theo nhân duyên nó giải hiện thế thôi, chứ không có gì là ta thật đứng tại đây nè. Thế đó là một. Thế rồi quán cái thân cái người nghèo kia, người ta phải tới người ta xin của mình, thì cũng là thân ấy cũng là do cái nghiệp báo làm người, mà là người kiếp trước không biết bố thí, cho nên bây giờ người ta mới chịu cái nghiệp nghèo xẻo, nghèo khổ. Mình thì có cái nghiệp giàu có là có của bố thí, còn người ta thì cái nghiệp nghèo cho nên phải đến xin. Thì chung quy chỉ là cái nghiệp báo, đây là hai cái hiện tượng của nghiệp báo nó hiện lên thôi, chứ không có gì là sự thật. Ta không có gì là diệu thiện, mà cũng không có gì là cái người nghèo kia đến xin cả. Chỉ là cái hiện tượng của cái nghiệp báo, một đằng là cái nghiệp báo của từ thiện, một đằng là cái nghiệp báo của keo sẹt. Hai cái hiện tượng nó hiện lên thế thôi, rồi nó sẽ tan đi, chứ không có sự thật. Thế cho nên gọi là không, nghĩa là không có cô Diệu Thiện, mà cũng không có cái bà AB kia. Ngay đến cái giàu với cái nghèo, nó cũng chỉ là một hiện tượng. Cái báo nghiệp nó hiện lên rồi nó tan đi, không có gì là thật cả trong cái chuyện giàu và nghèo này. Thế qua thế là không, rồi làm sao lại tịch? Không có cái thân diệu thiện, không có cái thân bà AB nhận của kia, nhưng còn làm sao còn chịu tịch ở đằng sau? Không thì thôi, sao lại còn có chịu tịch? Tuy là không, là không cái thân đất nước gió lửa, không có cái nghiệp nghèo giàu, chỉ là những cái thứ giả hiện thôi. Nhưng ở trong đây nó phải có cái tánh Phật. Tánh Phật này vẫn thường trụ ở khắp mười phương, nhưng cái tánh Phật này nó không phải là nghèo, nó chẳng phải giàu, nó chẳng phải là diệu thiện, nó chẳng phải là bà AB. Nó vẫn có sự thật, nhưng mà nó là tánh Phật, nó là nó độc lập, không chịu những cái quả báo này, mà nó vẫn thường vắng lặng ở khắp mười phương. Thế cho nên khi làm việc phước thì Phật tổ dạy mình tập quán để trở về cái sự thật. Quán như thế gọi là quán bát nhã, để trở về cái sự thật, không có những cái kiêu mạn, tự hào, tự cao một cách hão huyền, để đề phòng những cái sự mà lại còn coi thường người ta, khinh thường người ta thì cái tội lại vào địa ngục. Cho nên là hôm nay làm phước mà mai vào địa ngục thì thật tội nghiệp lắm. Làm phước thì phải làm thế nào để cho hưởng phước, chứ còn làm phước mà lại cái làm cái nhân để đi vào địa ngục thì đáng thương. Thế cho nên Phật dạy chúng mình mỗi khi làm phước phải quán tam luôn không tịch. Thế đó là nói về người, người cho và người nhận đều là không sự thật, cái giả tướng là không, nhưng mà cái tánh Phật ấy thì có, thế là tịch. Thế còn cái của làm sao cũng bảo nó không tịch. Phật đem cho ví dụ như cái áo hay là bát cơm, sao cái bát cái đậu mà lại bảo là nó là không và nó tịch. Cả tam luôn cùng không tịch, nó là đất, nó giả hiện là bắp và đậu. Nếu cô để được 3 ngày thì nó cũng thối, bây giờ nó lại thành đất, bởi vì nó là đất. Thế cho nên không hề có bắp, chẳng hề có đậu. Thế nhưng sao lại tịch? Con học là nghiêm chưa? Con đã học cái bài Thất Đại Quy Như Lai Tạng chưa? Cũng rồi. Vậy đất nó có ở trong bảy đại không? Mà nó có phải là Như Lai Tạng không? Thế thế cho nên nó tịch, bởi vì nó là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh, mà vì mắt mình đau cho nên mình trông nó ra bắp ra đậu rồi thôi. Theo cái nghiệp làm người mình thấy nó ra bắp ra đậu, chứ mà chỉ có Như Lai Tạng, diệu chân như tánh thôi. Có phải Lăng Nghiêm dạy thấy không? Theo như kinh A Di Đà thì Như Lai Tạng tên là gì? Thế có phải như là cái tánh Như Lai Tạng đó là tánh biết không?
Phải.
Thế cho nên gọi là quang. Mà nó ở, có phải nó ở khắp mười phương không?
Phải.
Thế cho nên gọi là vô lượng quang. Mà có phải Như Lai Tạng người ta gọi là thường trụ bất biến không?
Phải.
Thế cho nên nó vô lượng thọ. Cho nên cái tên của Phật A-di-đà chính là cái tên của căn bản trí, là cái chỗ mà ai muốn đắc đạo cũng phải quay về. Cho nên không có một pháp môn nào mà ra ngoài cái pháp môn niệm Phật cả. Thầy Hòa Thượng Thiền Tâm ngài nói rằng cứ một chữ A-di-đà là gồm hết cả giáo lý của Phật rồi. Thế nhưng mà nó khổ một nỗi, mình cứ phải học hết cả giáo lý thì mình mới hiểu được cái chữ A-di-đà là đủ. Cho nên mình chưa học thì mình lại không tin.